Thì khi thầy và các Phật tử nghe được cái bài nói về cái khẩu hành của chúng ta, nhân quả khẩu hành, nay chúng ta đã hiểu rằng cái tiêu chuẩn mà Phật đã dạy thì cái khẩu hành nó có bốn cái điều ác, khám khắc phục bốn cái điều ác đó để trở thành bốn cái điều kiện của khẩu hành, vì nó rất quan trọng. Cho nên kế tiếp đây là một cái bài viết dựa theo cái đường lối của Đức Phật đã dạy trong kinh thập thiện, cho nên nó không có đi lạc, nhưng nó chưa phải là xuất sắc lắm. Còn nhiều bài viết có xuất sắc, nhưng ở đây không có thời gian mà chúng ta đọc để nghe, do đó chúng ta cố gắng dựa vào cái sườn đúng như vậy. Nó không sai, vừa nói lên đặc tướng, đặc tính, vừa nói lên cái duyên hợp, duyên ta, tan của nhân quả do cái khẩu hành của chúng ta. Và cuối cùng thì chúng ta có những lời nhắc nhở khuyên răn chúng ta để cố gắng khắc phục mình, không nói lời ác, không dùng lời ác nữa. Đó là chúng ta lần lượt quán xét và thấm sâu những cái lời dạy mà Đức Phật đã dạy chúng ta trong kinh hành tập. Bây giờ trước cái lời ác thì nó phải là có lời yên diệu. Cái lời yên diệu chính gọi là chánh ngữ hay là thái ngữ. Dựa trong văn chương mà chúng ta từng học, có nhiều thơ văn nói về cái lời thái ngữ. Thì có một thiền sinh đã ghi lại trong văn chương những lời thái ngữ. Chúng ta dựa vào đó để sau này chúng ta làm cái bài thái ngữ nhân quả, để chúng ta biết, chứ không khéo chúng ta không biết mình dùng cái lời thái ngữ như thế nào là lời ái ngữ. Mình nghe nói những danh từ cô độc như lời nói ôn tồn nhã nhặn ngọt ngào, và mình không biết lời nói nhã nhặn ngọt ngào ôn tồn như thế nào, thì chúng ta hãy đọc lại những cái lời nói trong văn chương mà tất cả nhà văn, nhà thơ người ta đã nói lời nói như vậy. Đó gọi là một cái lời nói ái ngữ. Thì cái người chỉ thì Việt Trảo hãy đọc lên cái bài của con đã trích trong những đoạn văn chương để nói lên cái lời ái ngữ. Con hãy đến đọc cái bài của con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thầy và quý Phật tử, chuyện gì hôm nay? Đây là một trang sử tác phẩm văn chương mà con đã trích qua ra. Ra đó thể hiện cái lời nói ái ngữ, lời nói yên diệu. Ái ngữ qua văn chương, lời nói thật thà, đó là những lời nói xuất phát từ tấm lòng nhân đạo, từ niềm khát khao mong muốn của hồn của Phật. Cả một đời con, tôi chỉ có một niềm mong muốn thôi, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, nhân ta được ấm no, đồng bào ta ai cũng có cơ quan áo mặc, ai cũng được học hành. Đó là lời của người con trai hỏi người con gái trước khi vô. Cậu có chồng chưa? Cậu không có cái thùng kẻo để an lòng, cậu mừng thăng ăn. Đó là lời của người con gái hỏi thật người con trai. Anh kia có vợ hay chưa mà anh nói có đưa ngọt ngào. Đó là những lời khuyên chân thành, lời động viên các tấm học trò đừng quá đơn nhơ, mà sao là người học hành của phụ vừa ngủ nghĩa. Ăn ngủ không khi khởi các trò, có công ăn học phải con lao, chơi bờ hoa nguyện đừng mới tử, học đánh hoàng thao phải đánh đao, dẫu có ruộng vườn đánh bảy mẫu, kim bằng sinh sử một vài kho, chờ xanh lâu phụ người đang học, bản đổ đèn quanh mới đáng trò. Đó là những lời người vợ nói hết, nói với chồng, tầm trang trọng khổ, chàng đi cho thiết đi cùng, đói no thiết chịu lạnh lùng thiết gian. Vì chàng thiết phải bò cua, dễ như thân thiết thì mua bán chồng. Đó là lời của người con gái nói với chị em mình về cái tình thương yêu chân thật của mình đối với chồng, một người chồng nghèo khổ. Chồng em áo rách quê thi, chồng người áo váy trong tư mặt người. Đó là nỗi nhớ gia viết của người con tha thiết, mỗi lần trong người với mẹ. Đi đêm ra nước mở sau, con về với mẹ ruột sao chiếc chiều. Đó là lời cầu nguyện của người con thể hiện lòng hướng thảo của mình đối với cha mẹ. Đi đêm khắp mọi ngày trời, cầu cho cha mẹ sống trời với con. Thứ hai là lời nói ôn tồn nhã nhặn. Đó là toàn những lời khen tặng, lời khuyên cho các em thiếu nhi gắn thật muốn làm trong thư của Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam như sau. Bác Hồ khuyên học sinh: Bác rất vui lòng biết rằng cháu nào cũng biết khuyên học khuyên làm, biết ăn ở sạch sẽ, biết giữ gìn lời lễ phép, thế là tốt lắm. Bác khuyên cho cháu muốn thức khuyên việc gì có ích cho tổ quốc thì các cháu nên gắng sức làm. Tuổi các cháu còn nhỏ thì các cháu làm những công việc nhỏ, nhiều công việc nhỏ cộng lại thành công việc to. Bác mong tất cả các cháu làm việc và học hành cho xứng đáng là nhân đồng của nước Việt Nam. Bác thương tất cả các cháu, Bác Hồ. Đó là những lời người xưa nhắc nhở con cháu phải ghi nhớ công ơn to lớn của tổ tiên ông bà cha mẹ. Con người có tổ có tâm, như cây có cội như sông có nguồn. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày dỗ tổ mùng 10 tháng 3. Ơn cha nặng lắm hai ơi, nghĩa mẹ bằng trời cũng khá thương ba. Con cha như núi thế sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn cả gia. Một lòng thờ mẹ sinh ra, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Thứ ba là lời nói cảm thông đến tâm mọi người. Đó là lời nói cảm thông cho sự vất vả của khu làm đường mà Bác Hồ gửi gắm tới mọi người do bố con thôi. Dãy nắng dầm mưa sẽ nghỉ ngơi, khu đường vất vả lắm ai ơi. Ngửi xe hành khách thường qua lại, biết cảm ơn anh được mấy người. Đó là nỗi xúc động của nhà thơ Trần Đăng Khoa giúp con được tốt nhất làm mặt đường phố thầm lặng của chị Lâm Con qua bài thơ Tiếng Chợ Tre. Những đêm hồ như con ve đã ngủ, tôi lắng nghe trên đường dòng phố tiếng chợ tre sau sớm hàng ngô, tiếng chợ tre chú hèo lố lố. Những đêm ba lan như cây cây vừa tắt, chị Lâm Con như sắc như đồng, chị Lâm Con như trong nhớ lắm. Đó là sự cảm thông của ông cụ chống dạy chị Đa Chân và sự giúp đỡ tận tình của cậu bé Tây Nguyện mà một nhà thơ đã thể hiện qua bài Thương Âm. Thương Âm, ông bình cao duy, nó xin nó tấy, đi phải tiếng dậy, Phật sẻn Phật xà, bước lên đường nhà, nít vương quá khó, thấy âm thanh nó chịu chơi ngoài xa, lo con lại rằng ông ước nhanh nhảo. Ông định lên cháu, cháu đợi ông lên. Ông bước lên thuyền trong lòng thương xuống, quả gậy cuối xuống lên cả đến đau. Ông bước cao đầu, hai cô bé, cháu thấy một khỏe vì nó thương ông. Đó là sự cảm thông cho những nỗi mập nhằn của một học của mẹ khi đưa con ngủ qua bài thơ mang chủ đề mẹ trong tập tập lớp một. Mẹ lạnh rồi cả tiếng con que, con que cũng mệt vì nhà đánh ơn. Nhà em vẫn tính ạ ờ, kiểu trà đứng vọng mẹ ngồi ở luôn. Lời đưa giúp nó mùa thu, bàn tay mẹ quả mẹ đưa nó về. Chỉ ngôi sao rất ngoài kia, chẳng bằng mẹ đã thức lì chúng con. Đêm nay con ngủ rất tròn, mẹ là ngọn gió của con suốt đời. Đó là lời cảm thông cho sự vất vả gian lao của vợ kiếm tiền lo cho gia đình mà nhà thơ Trần Thế Xương đã gửi gắm qua bài Thương Vợ. Quanh năm buôn bán ở Mông Sông, nuôi đủ năm con với một chồng, nặng lợi ăn trò khi quặng vắng, eo xèo mặt nước bụi đò đất. Một khi hai nợ không đành phận, năm nắng mười mưa nhóm quặng xong, cha mẹ thấy đời sống ở bạc, có chồng thờ hững cũng như không. Đó là đoạn trường văn thanh tức tiếng kêu đức ruột của Nguyễn Du trong chuyện trường trước có phận cay đắng của người phụ nữ trong thời xã hội phong kiến. Đau đớn thay phận đàn bà biết sinh ra thế biết là tại đâu. Đau đớn thay phận đàn bà lời rằng đạt mệnh cũng là lời chúc. Đó là sự cảm thông cho nỗi vất vả của người nông dân ngoài đồng ruộng. Anh ơi bưng bát cơm đầy dẻo thương một hạt trắng trai lên phần. Ở đây một hạt cơm rơi, ngoài kia có hạt mồ hôi thấm đồng. Thứ tư là lời nói hòa hợp. Đó là lời khuyên chị, anh chị em trong nhà phải yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, đừng tranh cãi nhau. Chị em như nước nhiều tàu, tấm lành, cũng tấm khách, đừng nói nhau nặng lời. Anh em và cả người xa, cùng chung các mẹ một nhà cùng thân. Yêu nhau như thể tay chân, rất là rừng lọc, dễ nhau dễ đàn. Đó là những lời hàn gắn tình nghĩa vợ chồng, những lúc giận nhau, ghen tuông nhau. vợ chồng mình cũng là đời thái ớt chứa nghĩ những lời thiệt hơn. Ớt nào là ớt chẳng trai, đến nào là gán chẳng hai gian chồng. Đồng vợ đồng chồng ta cũng tâm cũng trả. Đó là lời xin vợ thiết tha của Nguyễn Trãi. Người thương người thì nó đừng bật mơ cho mất khó khăn. Những khi đói khi đói khi no của riêng tôi bắt dĩa thôi nhiều dùng. Đó là lời khuyên người dân trong nước nên yêu thương hòa hợp nhau đừng chia rẽ nhau. Hiểu điều của thế giới hơn người trong một nước phải thân nhau cùng. Bầu ơn thương ấy biết cùng chính là cái giống như chung một nhà. Thứ năm là lời nói về thực tai. Đó là những lời tỏ tình tế nhị giữa chàng trai và con gái khi mới quen nhau. Gặp tay mà mới hỏi rào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Mặt hỏi rào không chưa, vườn hồng có đón hay chưa ai vào? Gặp tay chàng mới hỏi nàng, kia vừa đủ lứa đang sàn lên trăng, đang sàn thì cũng tinh văn, kia vừa đủ lá đông trăng mờ chàng. Đó là những lời của người chồng rất thương vợ, thương con cả quyết định của người vợ. Lỗ mũi người sám đến lăn, chồng kêu chồng bảo tơ hồng trời cho. Tiên làm thì hát o o, chồng kêu chồng bảo hái trên trên nhà. Đi chợ thì ai ăn quà, chồng kêu chồng bảo người già để cơm. Trên đầu người khác cùng lên, chồng kêu chồng bảo hoa thơm hết người. Đó là lời ca ngợi sự hy sinh anh dũng của chị Võ Thị Sáu và một nhà thơ thể hiện qua bài chị Võ Thị Sáu hát trên các tập đặc lớp 1. Chị Võ Thị Sáu, người con gái trẻ măng, giặt đến tha sự tắm, tiêu giữa hai hành lớn và con nhau một người, ngắt một cánh hoa tươi, bị cài lên nếp tóc, đầu lại sao tóc khóc ngay trong lúc hy sinh. Bây giờ đến lúc vui, chị nằm như biển hát. Đó là những lời Bác Hồ mở ra chiến sĩ về nỗi trăn trở lo lắng cho bộ, cho quân đội của mình đến nỗi nóng ruột không ngủ được qua đà đài, đêm nay bác không ngủ cũng bên ngoài. Bác thương đòn đánh con, đêm nay ngủ ngoài rừng, rải lá cây làm nếp, mang áo phủ làm chăn. Ngoài trời tôi lăn thăm, làm sao cho khỏi ướt, càng thương càng nóng ruột, mong chờ sáng mau mau. Đó là những lời bật và phải nhớ thương của tố thủ cũng như của quân đội miền Nam đối với những người dân Việt Bắc. Mình về mình có nhớ ta về ta nhớ nghĩ hoa cùng người, rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đèo cao nắng ấm leo dài thất ly. Ngày xuân mưa lỡ trắng rừng, nhớ người đã nóng hết từng sợi đan. Trái tiêu rừng thất cẩu vàng, nhớ cô em gái Thái Lan một mình. Rừng thu nhân gọi hòa bình, nhớ hai tiếng hát ăn tình thủy chung. Đó là những lời người nông dân phụ thủy với con trâu, xem con trâu như người bạn thân thiết của mình. Châu ơi, ta ở châu này, châu ra ngoài vượt con trài với ta, cái trài vốn nhị con xa, ta đây châu đấy ăn màu ẩm trong. Sao giờ em hết còn đông, thì còn ngọn cỏ mà làm châu ăn. Đó là những lời văn sinh của văn sinh con người hãy tha hạnh sống của cò mẹ trên bài ca dao. Con cò vẫn ăn đêm đậu phải thành mềm động cổ cuối ao. Ông ơi ông đốt tôi ra, tôi có lòng nào ông hãy sáu ăn. Có sáu thì sáu nước trong, đừng sáu nước được đau lòng cò con. Đó là những tiếng thở than về thân phận phụ nữ của mình khi sống trong một cái xã hội phong kiến, gợi liền thương cảm cho người nghe. Thân em như tấm lụa đào, sắc thơ giữa chợ viết vào tay ai. Thân em như hạt mưa xa, hạt vào đàn cát hạt ra ruộng dài. Thân em như miếng giữa đàn, người khô giữa hạt người phàm giữa dân. Thân em như miếng đau khô, kẻ thân thân mỗi người khô thân dày. Thân em như hạt đầu đình, muốn bay không nhắc mỗi mình mà bay.
Này mấy con nghe những cái lời hái ngữ, những lời. Nhưng ở đây nó là cái lời của thơ văn, nó nói lên cái thất tình lục dục của con người, nói lên lòng yêu thương nó, nhưng mà nó đem lại sự đau khổ chứ không phải. Cho nên ở đây chúng ta dùng lời ái ngữ, chúng ta dùng cái lời ái ngữ của chúng ta mà là chén ngữ, chứ đừng có dùng cái lời ái ngữ như những lời câu ca dao là thơ văn của những nhà văn thơ. Cho nên ở đây khéo léo khi mà dùng ái ngữ thì chúng ta nên dùng chánh ngữ mới đúng nghĩa của nó. Còn nếu mà chúng ta dùng ái ngữ theo kiểu của thơ văn từ xưa đến giờ thì khóc thì ta không đúng, bởi vì chúng ta là những người tu sĩ, những người biết buông xả, không thể gợi lòng tham muốn, lòng yêu thương trong tình dục, mà chúng ta gợi lên những cái lòng buông xả mà ái ngữ của chúng ta là an ủi, là tâm từ, tâm bi, lòng thương yêu rộng lớn vô cùng. Như vậy mới thật sự là lời ái ngữ. Cho nên hôm nay chúng ta nghe qua những cái lời văn thư này, chúng ta biết lời nói rất là ái ngữ, nhưng ái ngữ trong thất tình lục dục không đúng là con đường ái ngữ của chúng ta. Vì vậy mà bắt đầu chúng ta sẽ học ái ngữ nhân quả, thì cái lời nói của chúng ta phải khéo léo, không khéo chúng ta hiểu lầm, rồi chúng ta đưa lời này lời kia vào đó thì nó sẽ sai. Đây là một cái bài để chúng ta hiểu qua cái lời ái ngữ, nhưng đây là lời ái ngữ của thế gian, chứ không phải lời ái ngữ trong đạo để giải thoát. Cho nên chúng ta khéo léo dùng ái ngữ mà người ta hiểu là ái, là yêu, là thương. Đây thì thật ra ái này là ái, là yêu, là thương. Còn ái là yêu thương của chúng ta là tâm từ bi, thì ta là tâm rộng lớn thương yêu của chúng ta, cho nên nó thuộc về chánh ngữ. Thì vậy bắt đầu quý thầy cũng như quý Phật tử sẽ làm một cái bài ái ngữ nhân quả, thì phải nhớ tránh những cái điều ái ngữ của thất tình lục dục, như văn chương, trong văn chương của văn học của chúng ta. Cho nên cố gắng làm sao để viết cho đúng, không khéo rồi chúng ta sẽ bị lầm như trích qua những cái lời thơ văn này. Đây là ái ngữ, nhưng ái ngữ thế gian chứ không phải ái ngữ của người tu sĩ. Đó là thầy muốn đưa cái bài này ra đọc để chúng ta so sánh, để chúng ta tìm được cái ái ngữ của tâm từ bi hỷ xả của đạo Phật, chứ không khéo thì chúng ta sẽ lầm. Nghe lời nói ngọt ngào, mà ngọt ngào như thế nào đem lại hạnh phúc cho mình, cho người? Ngọt ngào như thế nào để đem lại sự khổ đau cho mình, cho người? Cho nên cái lời nói ngọt ngào ấy là lời nói ái ngữ, mà lời nói ái ngữ phải là chánh ngữ chứ không được tà ngữ. Còn lời nói mà ru chúng ta như thế này, đi vào cái tâm ham muốn, tâm dục, thì đó là tà ngữ chứ không phải chánh ngữ. Cũng là lời nói ái ngữ, nhưng mà ái ngữ tà ngữ, còn ái ngữ chánh ngữ. Chúng ta phải phân biệt được cái điều này khi chúng ta viết về nhân quả ái ngữ. Nó là điều mà thầy muốn nhắc nhở trước khi chúng ta bước chân vào làm bài nói về ái ngữ, mà chúng ta sẽ không còn khuyết điểm. Nếu không nhắc nhở thì thầy tin rằng bước vào ái ngữ nhân quả thì các con sẽ làm lại. Như vừa rồi nói đến ái ngữ thì ở trong chúng ta có người nghĩ rằng ái ngữ tức là nó là cái lời nói yêu thương, cho nên người ta nghĩ ngay là cái lời nói yêu thương như những lời văn này. Còn cái lời nói yêu thương của chúng ta trong đạo Phật, trong đường giải thoát là lời nói chánh ngữ. Cho nên đạo Phật có lớp chánh ngữ, nó rèn luyện chúng ta cái chánh ngữ chứ không phải rèn luyện chúng ta cái ái ngữ của tà ngữ. Cho nên chánh ngữ thì nó có cái ái ngữ của chánh ngữ, mà tà ngữ thì nó có cái ái ngữ của tà ngữ. Như đọc những cái lời văn chương của các cụ, của những người thơ văn, của những tác giả thơ văn, thì chúng ta đã thấy được cái điều ái ngữ đó là tà ngữ hay là chánh ngữ, chúng ta biết được rồi. Vậy thì khi mà sử dụng biết về cái bài để triển khai chi kiến, chúng ta hiểu về ái ngữ, lời nói của chúng ta là ái ngữ, phải đúng chánh ngữ, thì lúc bây giờ thầy mới chấm cái bài của các con là đúng. Còn nếu mà mấy con viết sai là mấy con dù cái lời nói rất ngọt ngào, ôn tồn, uyên diệu, nhưng nó sai ý nghĩa của chánh ngữ, thì buộc lòng thầy phải sửa mấy con phải cố gắng nhớ kỹ lời này để chúng ta bắt đầu đi vào ái ngữ. Vì chúng ta đã học về nhân quả, khẩu nghiệp, khẩu hành, thì chúng ta phải biết để biết cho rõ về cái ngôn ngữ của chúng ta muốn nói. Và đặng sau khi chúng ta thấm nhuần được, mở miệng ra là nói lời ái ngữ, ái ngữ đúng chánh ngữ chứ mà ái ngữ trong tà ngữ, nhớ kỹ những điều mà thầy nói. Vì sắp sửa tới đây mấy con sẽ học đến cái chánh ngữ rồi, tức là cái ái ngữ của chúng ta sẽ nói. Và bây giờ thầy xin tả lại tất cả những bài của mấy con đã viết. Trong cái này rất nhiều bài viết rất hay, nhưng mà không được đọc là gì, không có thời gian, đại khái cho một số bài mà thôi. Có những bài thầy đã kiểm duyệt vì nói nó không đúng. Có những bài mà thầy cho đọc thầy cũng đã kiểm duyệt, Cho nên thầy thấy rằng cái sai cái đúng mà để nói lên cho mấy con biết, để mà mấy con làm bài nó không có sai. Còn nếu mà không có cái bài sai, cái bài đúng thì mấy con sẽ làm sai. Cho nên vì vậy đó, như những cái bài vừa đọc rồi mà về cái phần học chúng ta cũng chỉ đại khái cho chúng ta là thấy những cái đúng. Như chúng ta theo cái đường nhân quả mà chúng ta lập luận sao cho nó đúng cách, để cái bài của chúng ta nó xói vào cái đề tài chính, để làm chúng ta có cái sự hiểu biết, chỉ biết giải thoát, làm chúng ta sống đúng đạo đức không làm của mình, của người, qua đường đi nhân bản nhân quả. Điều mà giúp cho chúng ta được sống ở trong cái đường đi nhân quả này á, là để chuẩn bị cho chúng ta có cái hiểu để chúng ta tập tỉnh thức, để khi có từng niệm mà khởi ra, để mà chúng ta thực hiện được cái tâm tạng chúng ta, để giúp cho cái tâm của chúng ta, để giúp cho cái tâm của chúng ta được thanh thản an lạc vô sự, không có chướng ngại pháp, không có ác pháp, không có niệm khởi, để giúp chúng ta được an tịnh mà không bị chế tâm. Đây là con đường đi, phải đi đúng, phải tu tập đúng. Bởi vì từ xưa đến giờ đó, các kinh sách đại thừa đã dạy chúng ta tu tập tỉnh thức bằng cái tất cả trong cái thân hành của chúng ta, nhưng mà lại là chúng ta bị ức chế. Ức chế do không biết cách thức xả tâm, cho nên chúng ta bị ức chế tâm chúng ta. Do chúng ta tu tập trong thân hành như hơi thở, như bước đi kinh hành, như đưa tay, như làm tất cả công việc, cái hành động của thân chúng ta, tu trong các công việc làm. Nhưng mà vì tu như vậy chúng ta đã bị ức chế. Chúng ta nghĩ rằng mình tập trung được cái trong thân hành của mình, tức là nhiếp tâm được trong đó, không có niệm khởi, tức là an trú trong đó. Nhưng mà cuối cùng chúng ta lại bị ức chế, nó sai. Còn ở đây chúng ta không bị ức chế, cho nên thầy nói với quý thầy, quý Phật tử, là khi mình nhiếp tâm một phút, mình không cần nhiều. Mình nhiếp tâm một phút, rồi mình an trú trong một phút đó, không có một niệm khởi. Cái giai đoạn đầu tiên mà chúng ta căn bản để chúng ta đi vào cái sự tỉnh thức, đây là một cái lớp tỉnh thức. Cho nên cái lớp tỉnh thức á, thì chúng ta phải biết cách, chứ còn nếu không biết cách thì chúng ta sẽ bị ức chế. Do bây giờ cái lớp tỉnh thức, cái khả năng của chúng ta đầu tiên á, thì chúng ta chỉ nhiếp được một phút. Người nào mà nhiếp kỹ thì chúng ta mới được một phút, còn nếu mà nhiếp không kỹ, một phút chưa hẳn đã đạt được. Chưa hẳn đã các con hiểu đúng cách để mà tu tập. Cho nên khi mà nhiếp tâm để an trú cho được tâm mình á, thì cái sức của mấy con bây giờ cố gắng thì tu tập một phút là thầy mừng rồi. Thì lúc bây giờ chúng ta mới tăng lên một phút. Một phút đó không phải là chỗ ức chế, mà một phút đó để có niệm. Từ cái niệm đó chúng ta mới áp dụng qua cái bài học định vô lậu, tức là tri kiến giải thoát. Chúng ta hiện giờ chúng ta đã học nhân quả của thân hành của chúng ta, nhân quả của khẩu hành, nhân quả của ý hành của chúng ta. Chúng ta học đường đi nhân quả của con người, chúng ta mới áp dụng tất cả mọi niệm mà khởi ra trong tâm chúng ta áp dụng vào nhân quả, để chúng ta chuyển biến nó, để chúng ta thay đổi nó, để chuyển nó trở thành cái thiền pháp trong tâm chúng ta, gọi là xả tâm. Và như vậy mỗi lần mà chúng ta tu 2 phút để nhiếp tâm và an trú mà có niệm, thì chúng ta dùng định vô lậu này, chúng ta quán xét xả cái niệm, cho nên chúng ta không bị ức chế. Và từ đó cái niệm nó bị xả, tức là nó ly dục đi ác pháp. Mà ly dục ác pháp thì chúng ta đạt được 2 phút tự nhiên mà rất là an tịnh. Đó là cách thức tu tập của chúng ta hôm nay về vấn đề tập định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng. Nếu mà có định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng thì chúng ta mới sử dụng được, còn không có nhu nhiếm dễ sử dụng thì chúng ta không sử dụng được. Cho nên sự tu tập chúng ta phải lưu ý cái phần này. Vì vậy mọi người ở đây, bên nam và bên nữ hôm nay, thầy gom lại để chúng ta học chung cho cái lớp học của chúng ta hôm nay, để không khéo thì thầy là mất giờ. Bữa nay dạy các bên nam, ngày mai dạy con bên nữ. Cho nên lớp học này muốn cho cái thời gian mà được rảnh rỗi thầy nhiều thì gom lại chúng ta học. Vậy thì hôm nay là cái lớp học để tập nhiếp tâm định tĩnh, để giúp cho tâm nhu nhiếm dễ sử dụng sau này. Vậy thì bắt đầu từ đây thầy thấy có người ghi là 5 phút, có người 10 phút, có người 20 phút, có người 30 phút. Thậm chí như có người ghi 1 giờ mà nhiếp tâm và an trú tâm. Thì thật sự ra thì tất cả những người mà từ 30 phút, 20 phút mà trở lên là chắc chắn là họ cũng nhiếp tâm trong cái trạng thái của tưởng, chứ không bao giờ mà có thể nhiếp tâm trong cái sự xả tâm. Tại sao mà biết như vậy? Tại vì nhìn qua cái giới luật họ còn vi phạm, rồi nhìn qua cái đời sống của họ, họ còn tham sân si chưa phải hết, nghĩa là họ còn không cần thì là chưa phải hết. Cho nên khi mà chưa phải hết á, thì tức là họ bị ức chế tâm mà đi vào được nhiếp tâm và an trú tâm không niệm khởi, nhưng cái trạng thái đó là trạng thái sai, không đúng. Cho nên hiện giờ chúng ta hãy trở về một phút, để rồi chúng ta ngồi, chúng ta nương vào hơi thở hoặc là nương vào cái bước đi của chúng ta, và đồng thời nếu mà chúng ta không đủ duyên thì chúng ta nương vào cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự không có đối tượng. Nhưng chúng ta sẽ thực hiện được nghĩa là chúng ta thực hiện được cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự rất dễ dàng và không bị ức chế tâm. Còn người nào nhiếp tâm được trong hơi thở, nhiếp tâm trong bước đi được, thì các con hãy nhiếp tâm trong hơi thở, trong bước đi, vì nó có đối tượng dễ dàng hơn. Còn cái thanh thản an lạc vô sự không có đối tượng, vì cái đối tượng của nó là một cái trạng thái, cho nên nó trừu tượng, nó khó mà chúng ta có cái đối tượng để nhiếp tâm mình. Nhưng thầy khuyên rằng quý vị lớn tuổi không nên tu hơi thở, không nên tu đi kinh hành, mà chỉ đi kinh hành bằng cách là khi chúng ta buồn ngủ mà chúng ta ráng đi cho nó đừng ngủ mà thôi, chứ không phải nhiếp tâm. Vì các cụ lớn tuổi rồi, nhiếp tâm thì thần kinh sẽ yếu lắm, không đủ sức chúng ta nhiếp tâm như vậy, mà chúng ta nên giữ tâm thanh thản an lạc vô sự. Cái lớp mà các cụ già thì sẽ được phân riêng ra, và trong đó thì có chú Phụng để xin thầy theo cái lớp các cụ già, vì chú nhiếp tâm, chú không hợp trong hơi thở hoặc là trong bước đi, cho nên có xin thầy. Thì riêng ở trong lớp già, những người già đó, thì có chú Phụng xin vào đó. Còn những người khác thì nếu mà nhiếp được trong hơi thở thì lấy hơi thở làm cái chuẩn, làm cái đối tượng để mình nhiếp tâm, và bắt đầu từ đây về sau chúng ta tu một phút, không được người nào tu hơn 2 phút, vì thầy đã xét rất rõ là vì chúng ta hiện giờ có nhiếp được đi nữa cũng chẳng qua là nhiếp vào tưởng mà thôi, vì vốn tâm chúng ta chưa ly được cái ác, nghĩa là hoàn toàn chúng ta xét lại cái tâm chúng ta còn tham sân si chứ chưa phải sạch. Do chưa phải sạch mà tại sao đạt đến chỗ nhiếp tâm mà 30 phút hay một giờ 2 giờ? Có phải là do chúng ta bị ức chế không? Mà do chúng ta ức chế như vậy là chúng ta đã sai. Cho nên trong cái sự mà tu tập hôm nay thì cái lớp này thì thầy sẽ kiểm tra lại từng người, là thầy sẽ gọi 3 người hay 4 người, chứ thầy không gọi cả lớp. Trong cái thời gian sắp tới để mà thầy cái tháng này là thầy chỉnh đốn lại cái lớp mà chánh niệm tỉnh giác, để mấy con biết cách tu tập. Cũng như vừa rồi, cái tháng rồi thì thầy chỉnh đốn lại cái định vô lậu, để các con biết cách thức quán, tư duy quán xét cho đúng cách để đi vào cái định vô lậu thật sự. Còn cái tháng kế tới đây thì cái tháng này để thầy hướng dẫn mấy con cách thức nhiếp tâm và an trú tâm bằng cái ý thức chứ không phải bằng tưởng thức nữa. Đó là cách thức hướng dẫn cho mấy con cụ thể trên bước đường tu tập để đạt được trong 1 năm hoặc là 2 năm. Nhưng mà cái khóa mà dạy tu thì nghĩ rằng thầy sẽ hướng dẫn mấy con trong 1 năm, bắt đầu mà tới tháng 10 năm sau cũng vào giờ này thì các con là những người phải đạt được sự giải thoát hoàn toàn, phải chứng đạt được chân lý. Chúng ta không cần tu phải lâu, mà chúng ta cần phải có sự siêng năng tập luyện. Cái thời gian chúng ta sẽ tu ngắn lại trong một khóa tu sang năm, chúng ta chứng minh rằng mình sẽ được giải thoát hoàn toàn. Như lời Đức Phật đã dạy, bờ bên này bờ bên kia, khi mà chúng ta đã hiểu rồi thì chúng ta luôn luôn ở bờ bên kia chứ không được ở bờ bên này. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta hiểu tức là chúng ta minh chứ không phải là vô minh. Còn cái người ta vô minh, người ta mới chịu ở bờ bên này. Còn mình đã hiểu rồi, mà hiểu nhân quả là một pháp môn rất là cụ thể thực tế, cho nên chúng ta đâu phải là người dạy mà ở bờ bên này. Cho nên ở đây thầy nói như thế này để cho mấy con biết rằng khi mà tu như vậy đó thì cái hạnh đập cư phải cho trọn vẹn. nếu mà từ đây về sau mà thầy thấy mấy con nói chuyện, mấy con không giữ gìn đúng cái hạnh mà của người tu, đi tới đi lui từ thức này qua thức kia, buộc lòng thầy phải cho mấy con dự tính chứ không thể mà thầy ghi danh trong cái lớp mà thực tu này. Phải bảo đảm chắc chắn các con tụ tập, các con nói chuyện, các con nói chuyện này chuyện kia để làm gì? Để làm động mình động người. Thầy đã từng nói khi đi ngang qua thấp người khác, mình cúi mặt không dám ngó vào thấp người ta mới thật sự. Còn lần này á, tu một hơi rồi đó, rảnh rang rồi đó, bắt đầu đã nghĩ đó, đi dạo dạo chơi cùng hết à. Rồi mấy con biết rằng cái lớp mà độc cư này, khi mà chúng ta nghe được cái lời dạy thầy thì về tu có thì giờ đâu mà mở băng mà nghe. Mà mấy con nghe mãi đó, nghe như vậy coi như là mấy con nghe ca hát. Thầy trở lại thành một người ca hát cho mấy con nghe, chứ không phải là tu. Khi nghe rồi chúng ta biết bây giờ mình tu cái gì, làm cái gì thì rõ ràng là đang làm, đang tu này. Cần gì mà phải nghe nữa. Mà nghe thì tức là chúng ta nó không đúng. Mà nghe ca hát thì giới luật đã cấm rồi. Mà bây giờ mình cứ nghe hoài thì nghe lời thầy tới luôn tới luôn để mình sống dụng gì. Nhưng mà sự thật không phải đâu. Làm cho chúng ta bị động tâm mà không nhiếp được tâm. Đó là những điều cần thiết chúng ta trả hết. Ngày xưa Đức Phật không có cho chúng ta có băng, có máy móc để mà nghe đi nghe lại. Đức Phật thiết giảng rồi, mặc tình đó mà về mà tu. Mà nếu mà tu không được thì hôm sau Đức Phật lại nhắc nhở, lại khuyến khích tu. Cho nên chúng ta đọc trong kinh Nguyên Thủy, nhiều lúc chúng ta đọc cái bài đó, đã Đức Phật đã dạy rồi mà bây giờ lại dạy lại, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Tại sao vậy? Tại vì thời đó Đức Phật thấy phải nhắc đi nhắc lại họ nhiều lần, tại vì họ chưa có thấm nhuần được, cho nên nhắc đi nhắc lại. Còn bây giờ thầy cũng vậy, cũng nhắc đi nhắc lại rất nhiều, rất nhiều. Cho nên chúng ta đọc trong kinh sách Nguyên Thủy, chúng ta lại thấy cái lời Đức Phật là nhắc đi nhắc lại. Một cái bài pháp đó, rồi cái bài pháp kia, có người khác hỏi cũng nói cái chuyện, cũng nói yêu đó, mà cứ nói đi nữa là tại sao? Tại vì lúc bây giờ người ta nghe rồi người ta không có hiểu mà. Cho nên khi mà chúng ta đọc một cái bài kinh Nguyên Thủy thì chúng ta đọc một bài kinh rồi chúng ta hiểu, chúng ta không hiểu, chúng ta phải đọc toàn bộ bài kinh. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật giảng cái bài kinh đó thì có một người hiểu họ đã tu được, nhưng có người không hiểu cho nên kế cái bài kinh kế nó giải thích cái hành động đó để chúng ta hiểu. Cho nên chúng ta đọc một bài kinh chúng ta nói sao là Phật nói trì, Phật nói ly dục đế pháp nhập sơ thiền, nhập nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ly dục đế pháp nhập sơ thiền, rồi diệt tầm tứ nhập nhị thiền, rồi ly hỷ trú xá nhập tam thiền, xả lạc xả khổ nhập tứ thiền. Đức Phật nói vậy. Bây giờ mình nói vậy, bây giờ mình biết sao vậy đây? Tại sao Phật nói gì mà quá mà không có nói gì mà định vô lậu, không nói gì biết kinh hành hết mà bảo mình ly dục đế pháp nhập sơ thiền, rồi diệt tầm tứ nhập nhị thiền? Vậy thì mình đọc đây mình biết cách nào mình tu đây? Do đó nếu mình đọc có một bài kinh chắc chắn là mình không biết. Vì vậy mình đọc cái bài khác thì Đức Phật muốn nói mình ly dục đế pháp là phải do cái tri kiến giải thoát, phải do sống đúng giới luật, phải do tu tập như thế nào có phương pháp phản hồi thì chúng ta mới thực hiện được. Chứ bây giờ nói ly dục đế pháp mình cũng biết ly cách nào đây? Cho nên khi mình không biết thì tức là mình làm sao mình tả được, mình biết được. Ví dụ như bây giờ nói tôi thấy tôi còn thèm ăn này, tôi còn đói bụng này, tôi còn thích ăn này, bây giờ muốn ly cái tâm tham ăn này là cách thức như thế nào? Thì phải tu cái định vô lậu chứ. Mà tu cái định vô lậu phải tu cái định vô lậu là quán cái gì nè, có phải không? Vậy thì chúng ta hiện giờ chúng ta phải quán thực phẩm bất tịnh, chẳng cho nó hết thèm ăn chứ. Nếu mà mình không biết cách thức đó là sao quán, sao mình biết được? Cho nên Đức Phật đã dạy chúng ta có những bài bản rõ ràng. Nhưng mà khi mà chúng ta đọc một bài kinh thì chúng ta đâu biết nó là quán bất tịnh. Cho nên chúng ta phải đọc toàn bộ của kinh sách thì chúng ta mới hiểu, mới hiểu được. Đó là cách thức để hôm nay mà chúng ta triển khai cái lớp học của chúng ta là như vậy, là như vậy. Cho nên thì nghĩ rằng cái lớp học chúng ta mà siêng năng cần mẫn như quý thầy, như quý cư sĩ hiện nay, thì trong một năm chúng ta chắc chắn là chúng ta phải đạt được chân lý, tức là chúng ta phải đạt được sự giải thoát. Không ai mà không giải thoát. Ngồi trước mặt thầy toàn là những bậc A-la-hán chứ không phải là những người phàm phu. Vì mấy con bỏ hết cái sự dục lạc của thế gian vào để ngồi để tắm, để sống một mình ở trong một cái thất nghèo nè, chỉ còn ba y một bát. Người nào để lại những món ăn là người đó sai, người đó tu không được. Người nào mà sống không độc cư được, đi nói chuyện nói giả thì người đó cũng tu sai. Và những người đó được thầy lại ra khỏi cái lớp học của chúng ta. chỉ còn được tham dự mà thôi. Các con biết thầy phải đọc hết những cái bài của mấy con cả sắp giấy như thế này, mà thầy chịu cực khổ như vậy, mà bây giờ lại dạy cho mấy con cuối năm mà mấy con không đỗ đạt được, thì công của thầy như thế nào mấy con biết không? Nó quá nhiều. Mà mới để cho mấy con nói chuyện này, để cho mấy con ăn uống phi thời này, để cho mấy con ngủ phi thời này, thì như vậy mấy con làm sao đạt được? Cho nên cái kỷ luật phải gắt gao. Thà là ở trong lớp tu của chúng ta còn một người mà chứng đạo hơn là nhiều người mà không chứng đạo. Thà là được một người hơn là nhiều người mà không được những gì. Mà một người phạm giới, một người đã sai giới là làm tất cả những người khác sai giới. Cho nên thầy nói thật sự ra thầy biết cách thức để hướng dẫn cho một cho quý thầy tu chính đạo. Nhưng mà nếu quý vị làm sai là quý vị sẽ không bao giờ chính đạo được. Cũng như bây giờ quý vị thấy cái gì đó, quý vị nhờ người khác giúp mình, hoặc này kia, hoặc là cứ nhau nói chuyện, nói người này, nói người kia, nói người nào. Như vậy quý vị ở trong cái lớp học tu này làm cho thầy mất công cái gì? Có lợi ích gì cho quý vị đâu? Quý vị sẽ không được giải thoát hoàn toàn. Cho nên ở đây bên nữ thì mấy con cũng tập hợp, thỉnh thoảng tập hợp nói chuyện. Nói chuyện làm gì? Chẳng hạn nào như bây giờ cô có chuyện gì, cô đến, cô nói gì mà mình cứ lo mình tu, không được nói chuyện, không được nghe những cái lời của người khác nói. Ở trong này lúc này bây giờ mình phải đọc cư trọn vẹn để tiến tới sự tu tập giải thoát, chứ không phải để mà đi nói chuyện, để mà nghe ngóng người này. Người nào tu được là người ta nhờ, mà người nào tu không được thì kệ họ, họ làm gì thì kệ họ. Chúng ta chẳng cần biết họ, mà chúng ta chỉ lo cho chúng ta mà thôi. Ở đây chúng ta phải giải thoát cho chính mình. Giặc sinh tử nó có tha chúng ta được không? Nó không có tha một người nào hết. Mà chúng ta hiện giờ thầy mở lớp này để chúng ta làm chủ được giặc sinh tử, chiến đấu với giặc sinh tử. Thế mà chúng ta không tự chiến đấu để mà chúng ta lãng ra ngoài thì làm sao mà chúng ta thắng được giặc sinh tử? Cho nên cái khó của cái lớp học của chúng ta là hôm nay thầy thấy mấy con thật sự ra mấy con nhiều khi mấy con có tha thiết tu, nhưng mà cái nhiệt đời của mấy con quá nặng, mấy con không chịu khép mình trong cái khuôn khổ kỷ luật. Mà càng khép mình trong khuôn khổ kỷ luật thì vừa giúp mình tu được mà vừa giúp người khác tu được. Chúng ta đi ngang thất phải nhớ đừng ngó vào thất người ta để làm động người ta. Đó là cách thức tu. Mình phải giữ hạnh mình nghiêm chỉnh. Ai làm gì mà không được nói người này, không được nói người kia. Các con nhớ, mình nói người ta là mình đạo, mà mình nói người ta là sai. Bởi vì chỉ có im lặng như thế, không nói ai. Ai tu được nhờ ai tu không được. Mình có thân của mình có sự đau khổ. Mà mình có sự đau khổ thì mình phải lo cứu mình cho thoát khổ. Tại sao mình không lo mà mình lo cho người ta làm gì? Cho nên bỏ xuống hết. Từ đây, từ thứ hai hôm nay, bắt đầu tháng thứ hai. Mà nếu tháng thứ hai mà người nào mà còn nói chuyện thì thầy bắt được những người đó nói chuyện, coi như là thầy loại trừ ra khỏi cái lớp học của thầy. Thầy không chấp nhận nữa. Và từ đây về sau mấy con sẽ biết rằng thầy rất là căng thẳng. Muốn đào tạo một cái người mà kỷ luật mình không xong thì mình không đào tạo được gì hết rồi. Mấy con nhớ kỹ, thầy không có dị tình một người nào, bất kỳ một người nào thầy không có dị tình. Nghĩa là pháp bất dị thân, đứng ở trên cái cương vị để đào tạo mà còn dị người ta thì một người mà dị tình người này thì bao nhiêu cái lớp học của mình còn ai nữa không? Không còn ai nữa. Bây giờ cái người đó mình thấy cũng đội thôi kệ bỏ qua đi. Thì thầy bỏ qua là thầy đã bỏ qua hết cái lớp này. Các con ráng tu tập. Nhờ cái sự mà nghiêm chỉnh giới luật thì không có một pháp ác nào mà làm đậm cái tu viện của chúng ta. Còn tự mấy con đã từ mấy con làm động, mấy con nói chuyện nhau, mấy con nghĩ này nghĩ khác về cái chuyện hoài cái vấn đề mấy con tu tập, thì từ mấy con đã phá hoại cái lớp học, và từ đó thầy sẽ bỏ đi. Thầy hứa mấy con mà đào tạo thầy rất chắc chắn, mà đào tạo cho ai đây? Đào tạo cho thế hệ những người sau, mấy con thừa kế thầy làm công chuyện xây dựng đạo đức của đạo Phật, làm sống lại đạo đức nhân bản nhân quả cho loài người. Đó là cái trách nhiệm của mấy con, phải học phải tu phải làm cho đứng. Chứ mấy con cái hương hẳn mấy con không đúng thì mấy con ra làm thầy ai? Thì mấy con nói đạo đức, mấy con dạy đạo đức không làm của mình của người, mà mấy con rỉ tai nói chuyện này chuyện kia thì cái đó đạo đức của mấy con sao? Cho nên từ đây bắt đầu qua tháng thứ hai này, tháng thứ nhất thầy còn tha lỗi mấy con rất nhiều. Thầy rất phiền, thầy nói rất nhiều, thế mà mấy con còn phạm. Nhưng đến tháng thứ hai, người nào phạm mà thầy tận mặt bắt được, thì mấy con đừng có trách thầy là sao thầy không từ bi không thương. Nếu thầy thương có một cá nhân con thì bao nhiêu những người khác trong lớp học này ra sao, họ bỏ hết cuộc đời họ, họ vào đây để họ quyết tìm con đường giải thoát. Thế mà thầy vì thương các con một chút, một người mà cả cái lớp học này bao nhiêu người, hơn 60 người nó ra sao đây. Cho nên từ đây về sau mấy con nhớ, người nào mà nói chuyện với nhau, nơi thất nào thì ở thất ấy tu, trên con đường mà đi kinh hành thì đi kinh hành, không được băng qua băng lại. Nếu băng qua băng lại làm động người, làm động mình thì thầy không chấp nhận. Mấy con hãy trở về trí tuệ của mình, đừng làm bằng tâm thầy. Thầy đem hết sức lực của mình để mong đào tạo cho mấy con được. Thế mà mấy con không tu được thì mấy con nên về, hơn là ở đây để mà cực khổ thầy. Đó là cái quyết định của thầy. Hôm nay thầy đến đây, thầy khuyên mấy con xong rồi thì các con sẽ được nghe những cái lời, ghi nhận được những lời dạy thầy. Thầy mong rằng thầy sẽ đào tạo cho mấy con, trong một năm mấy con sẽ đạt được kết quả. Đó là mấy con nỗ lực, và thầy cũng đem hết sức lực của mình để hướng dẫn, để dạy bảo cho mấy con thành tựu sớm chừng nào tốt chừng này. Thầy tin rằng một năm mà cả thầy trò đều nỗ lực thì chúng ta sẽ thành tựu. Thầy không dạy 7 năm đâu mấy con. Tuy rằng Đức Phật đã xác định cái phương pháp tứ niệm xứ 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, thầy thì không thể dạy mấy con trong 7 tháng được. Nhưng mà thầy tin rằng trong một năm thầy có thể tốt nghiệp cái lớp này, và trong đó có người đã hoàn thành được sự tu tập. Còn nếu không mà thầy thấy rằng mấy con không giữ gìn giới thì thầy sẽ từ rút lui và thầy bỏ tất cả, thầy không thèm viết sách nữa. Cuộc đời thầy chẳng có gì hết, danh cũng không có, lợi cũng không có, thầy chẳng tham gì hết đâu, thầy sẽ bỏ đi. Và con người ở thế gian này ra sao đó là nhân quả của họ chứ không phải là của thầy. Phước báo của họ chưa đủ duyên để mà họ hưởng được cái đạo đức nhân bản nhân quả thì đó là phước báo của chúng sanh, chứ không phải thầy làm cho họ khổ, mà chính họ không đủ để họ hưởng phước báo. Thì thầy cần gì mà thầy ở đây nữa. Tượng trưng cho các con về đây nỗ lực tu tập là một số người trường tượng trưng cho bao nhiêu người trên thế gian này, chứ không phải là mấy con đến đây chỉ lo cho mấy con, mà đây là cái tượng trưng để nói lên con người có phước hay là không có phước. Nếu một số người này tượng trưng cho số người trên hành tinh này mà thiếu phước thì con người trên hành tinh này không đủ phước, và không đủ phước thì thầy có ở đây có làm gì, mất con thầy sẽ ra đi. Và vĩnh viễn, thầy nói thật sự ra đi và vĩnh viễn, thầy đi vào cái cảnh giới an ổn hơn ở thế gian này quá. Mỗi phút mỗi giây làm cho tâm của thầy rất bằng tâm để đương đầu và đối phó, thầy sẽ thấy khổ sở vô cùng, vì thương chúng sanh mà phải gánh chịu rất nhiều. Muốn dựng lại chánh pháp của Phật thật là khó. Biết bao nhiêu người nhắm vào thầy để mà nói xấu thầy đủ điều, đập thầy tan nát, thầy biết rất rõ. Họ muốn giữ lại cái sai của đạo Phật để làm lệch lạc con đường của đạo Phật, cho nên họ mới đập thầy. Còn thầy dạy đúng để làm chủ được sự sống chết, để làm chủ được con người. Mà nếu mấy con không thực hiện, không làm đúng lời thầy dạy thì thầy đi là phải như vậy là vừa. Cho nên ở đây những người ngồi trước mặt thầy, những người theo thầy, là thầy biết mấy con bỏ hết cuộc đời của mấy con rồi. Đến đây mấy con phải thực hiện những lời thầy dạy để một năm sau chứng minh cho chúng ta biết rằng một năm sau được đào tạo huấn luyện và chúng ta trở thành một con người đạo đức thật sự, không là của mình. Chúng ta sẽ ở bờ bên kia, không còn ở bờ bên đây nữa. Đó là cái quyết định. Còn mấy con cãi, mấy con muốn tu cách nào đó tu, thầy sẽ loại trừ cho con. Thầy nói như thế này, như thiện đạo ngồi thiền nhập định thức suốt đêm chấm lại hôm tạm, nhưng không đúng cách thầy sẽ loại trừ ra khỏi lớp học của thầy. Bởi lớp học của thầy lấy tri kiến làm sự giải thoát, lấy định vô lậu mà ly dục lấy ác pháp sẽ trở thành định tĩnh nhu nhiếu dễ sử dụng, chứ không phải ngồi thức chế tạo. Nói thầy nói thật. Cho nên thầy chân thành, thầy sống, thầy xả tâm thầy, thầy phá hôn trần thường niên, thầy cũng thức suốt đêm. Nhưng thầy mở lớp học, thầy không bỏ giờ học của thầy, thì nỗ lực thực hiện những cái điều mà thầy đã dạy. Cho nên từ cái tri kiến khai triển, cho nên thầy thấy cái này quá lợi, thầy đến tâm sự với thầy. Con không ngờ, con không ngờ sự tu tập. Con tưởng rằng mình cứ nhiếp tâm sẽ đi đến cái bước cảnh, nhưng không ngờ thầy triển khai, con mới thấy đây mới thật sự là sự việc quá. Đó thì hôm nay thầy nói như vậy để các con thấy.